Này đại huệ, hết thảy tự tướng và cộng tướng của các pháp đều do hóa thân Phật nói, không phải pháp thân Phật nói. Đại huệ, hóa phân thân của Phật nói thì chỉ thuận theo kiến chấp của ngu phu, không phải khai thị pháp lạc tam muội của các chư thánh tự chứng. Này đại huệ, ví như trong nước có bóng cây, bóng ấy không phải là bóng hay phi bóng, không phải không bóng hay không phi bóng, ngoại đạo cũng thế. Vì ác tà kiến quân tập ở trong tâm, không rõ tự tâm biến hiện ra các cảnh, nên sanh tâm phân biệt một khác vân vân. Này đại huệ, thí dụ như gương sáng không phân biệt tùy duyên mà hiện các hình bóng. Những bóng kia không phải là có bóng hay là không bóng, mà lại được thấy ra là có bóng và phi bóng, là do người ngu phân biệt sinh tưởng về bóng. Ngoại đạo cũng thế. Đối với các hình bóng do tự tâm hiện ra, lại khởi tưởng chấp một, chấp khác, chấp cùng, chấp không cùng, vân vân. Này đại huệ, ví như tiếng vang do các âm thanh của gió, nước và người, vân vân, hòa hiệp mà có. Tiếng vang ấy không có cũng không không, vì được nghe như tiếng mà thực ra không phải là tiếng. Ngoại đạo cũng thế, do sự quân tập phân biệt của tự tâm nên khởi ra các kiến chấp một khác cùng không cùng vân vân. Này đại huệ Bồ Tát, ví như ở trên đất không có cây cỏ, ánh sáng mặt trời chiếu làm nên những lần sóng nắng, những lần sóng kia không phải có cũng không phải không, vì là đảo tưởng không phải tưởng. Kẻ phàm phu cũng vậy, do tập khí sai lầm từ vô thị nên ở trong pháp tính do thánh trí chứng lại có sinh trụ dị diệt một khác, có không không cùng vân vân. Này đại huệ, ví như người gỗ hai thây ma nhờ bùa lực của tỳ xá xà mà cử động chuyển xây không ngừng, kẻ vô trí xem đó là thật có. Phàm phu ngu si cũng thế, hùa theo ngoại đạo khởi các ác kiến tà kiến vọng chấp một khác vân vân. Bởi thế này đại huệ, ông nên ở nơi pháp tự chứng, xa lìa hết thảy các pháp phân biệt, sinh trụ dị diệt, hữu vô, cùng không cùng vân vân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng kinh Lăng Già là một cái phẩm kinh siêu sức. Và phẩm kinh này nó chỉ dành riêng cho bậc thượng trí, những bậc mà trung và hạ khó mà ngộ nhập được. Như vậy thì qua đoạn kinh vừa qua thì quý đại chúng thấy rằng trí tuệ của Đức Như Lai rất là tuyệt vời, bất khả tư nghị. Ngài vì thương xót chúng sinh cùng bọn ngoại đạo mà Ngài trình bày những cái phương pháp chúng ta bị cái sự đau khổ hay không đau khổ, phiền não hay không phiền não, là do cái bản tâm phân biệt của chúng ta nó hiện bày. Các chúng ngoại đạo thì thường khởi tâm phân biệt nên sanh ra các thứ phiền não, sanh ra những thứ ưu tư, và sau cùng là những thứ đó nó quân tập vào ở trong bản tâm vốn đã thanh tịnh, bây giờ nó lại đầy những cái sự nhiễm ô của tham sân và si. Tất cả quý đại chúng thấy rằng tất cả những cái thí dụ của Đức Phật như là nước in bóng cây, như là gương sáng không phân biệt, âm thanh của tiếng vang, của gió, của người vân vân, và sau cùng là những làn sóng nắng chiếu trên mặt đất, tất cả những việc này do tùy duyên của ngoại cảnh mà biến hiện ra. Nhưng mà chúng sinh cùng những ngoại đạo, họ dùng cái tập khí quân tập từ ở trong vô thủy để họ phân biệt những cái hình loại của sự việc trên. Quý vị thấy rằng có những ngoại đạo đó, họ tìm hiểu, họ nghiên cứu rõ về cái quả đất này. Họ nghĩ rằng cái quả đất này ở đâu sanh ra, nó là một cái hành tinh nào nó đến, và chúng sinh từ quả đất này nó như thế nào. Đây là sự kiến chấp và suy nghĩ của chúng sinh. Nhưng mà thật sự ra cái thế giới mà chúng ta sinh ra đây đó là do cái sự quân tập những cái thiện lành hay là những cái phước báo từ vô thủy. Do đó chúng ta hòa đồng với thế giới này và chúng ta sanh vào. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói rằng cái cõi trời Đao Lợi hay là cõi trời của Đấu Sức Đà Thiên, nó có từ bao giờ? Nếu mà chúng ta đặt nó có từ bao giờ thì quý vị sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Tại vì nó do cái tập khí quân tu chúng ta mà nó hiện thành. Cũng như Niết Bàn cũng vậy. Có nhiều người nói Niết Bàn nó đã có từ bao lâu? Bây giờ đối với những vị cổ Phật thì nó có lâu vô cùng, nhưng mà đối với những vị mà mới chứng Niết Bàn thì nó là cảnh giới mới biến hiện ra. Thành ra nếu mà mình dùng cái tâm mà mình chấp thì sao? Mình đi vào trong cái sự sai lạc, và sau cùng mình cũng không giải quyết được vấn đề. Quý vị thấy có những người họ tìm hiểu cho nhiều, rốt cuộc họ chỉ là hí luận cho vui mà thôi, chứ họ đâu có làm được gì đâu. Ngày hôm nay chúng ta ở thế gian này, chúng ta nói rằng thế gian này nó bao nhiêu triệu kiếp chẳng hạn. Rồi mai mốt rồi chúng ta tái luân hồi, mình sanh lên cõi trời dài kiếp, rồi mình sanh lên những cái thế giới dài kiếp, rồi mình trở lại lại thế gian này. Thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu nghiên cứu thì chúng ta đã sai rồi. Quý vị thấy không? Tại vì chúng ta đâu phải người chân thật sống đây miên diễn để mà chúng ta biết điều đó. Chúng ta phải mất và chúng ta trở lại thế gian này là do cái tâm của chúng ta nó đồng với cái thế giới này. Chẳng hạn như bây giờ những cái thế giới của Bồ Tát, những vị mà thọ giới Bồ Tát, khi quý vị sanh về quý vị lại đặt câu hỏi cái thế giới này nó có bao lâu rồi. Thật sự ra đối với những vị Bồ Tát họ ở trên nó lâu thì họ nói quá lâu, nhưng mà quý vị chỉ là Bồ Tát mới sanh vào thôi, thì quý vị chỉ biết nó là một thế giới mới có trong cái bản tâm của mình sanh ra. Thành ra quý vị thấy rằng đối với người tu mà họ đi đến cái sự giải thoát đó, họ không có sự phân biệt. Là tại vì họ hiểu được cái sự việc là thế gian này là biến hiện từ trong cái bản tâm của họ. Thành ra họ phân biệt để làm gì? Họ phân biệt để làm gì? Thành ra họ không phân biệt. Và chẳng hạn như họ sanh trở lại đây, họ bị sanh vào một cái chỗ gia đình nghèo, rồi họ lại bị những đứa con nó khinh chê. Mà đối với những người mà thật sự họ tu học thì họ cũng không thấy có cái gì nghèo mà cũng có gì là khinh chê. Bởi vì họ biết rằng đây là cái quân tập khí từ trong bản tâm của họ, nó không được tốt, nó biến hiện ra cảnh như vậy mà thôi. Nếu quý vị làm những cái nhân tốt trong cái thời quá khứ và cái thức của quý vị nó đã chụp hình đó, thì quý vị đâu có sanh vào trong một thế giới đen tối như vậy. Quý vị sẽ sanh vào những cái cõi trời, những cái trọn cõi quang minh, những cái cõi mà của sắc giới đó. Thành ra thầy khuyên rằng tất cả những người mà đang sống trên thế gian này, quý vị đang chịu những cái sự khổ não, những cái sự áp bức, quý vị nên biết đây là những cái quân tập khí, cái những ác kiến mà từ xưa nó còn nằm trong tâm quý vị, nó biến hiện ra. Có vậy thôi, chứ không có ai mà làm quý vị đau khổ hết á. Hiểu được điều này quý vị sẽ sao? Quý vị thoát được những cái ưu tư phiền não và những sự đau khổ. Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật diễn tả rằng cái thế giới này, cái cảnh sắc của thế gian này nó chỉ là phản ảnh biến hiện của tự tâm mà thôi. Cũng vì chúng ta quá phân biệt mà chúng ta phát sinh ra sự yêu thích, sự ham mê. Do đó cái chữ thất tình lục dục nó mới phát thành, nó mới tạo ra. Và chính thất tình lục dục nó đã tạo ra rồi thì bao nhiêu cái quan khiên, bao nhiêu những cái nghiệp ác, bao nhiêu những ác kiến thì chúng ta phải thâu vào trong tâm thức. Và khi mà chúng ta thâu vào trong tâm thức thì chúng ta hòa đồng với cái bản tâm đó, thì chúng ta sẽ hiện hoài ở trên con đường sinh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi, như vậy thì những bậc mà thánh, những vị thánh mà họ thành đạo quả thì bậc đó họ sống ở cảnh giới nào? Xin thưa, đó là cảnh giới mà hoàn toàn thanh tịnh, không có cảnh sắc do phản chiếu biến hiện của tâm. Giờ quý vị hiểu chưa? Đó là cảnh giới mà những người mà họ tu chân thật họ sống đó, là họ sống trong cảnh giới không có sự biến hiện của bản tâm nó ra. Còn chúng ta sống do sự biến hiện của bản tâm ra. Vì thế mà trên con đường lục đạo do chính chúng ta phân biệt, chính chúng ta ôm vào những thất tình lục dục mà chúng ta bị luân chuyển mãi trên con đường lục đạo, và cái cửa luân hồi của chúng ta hầu như là chúng ta phải chịu oan ức. Đối với bậc thánh thì các ngài đã biết rằng cái cảnh sắc này là do sự phản chiếu ở trong tâm nó hiện ra, vì thế mà các ngài không còn dùng cái vọng tưởng mà để mà các ngài phân tách nó hay là các ngài suy tư nó, mà các ngài thường hằng an tịnh trong bản thân. Do đó con đường lục đạo tự động nó tiêu diệt và cửa sanh tử hoàn toàn lấp kín. Đường tu dễ quá mà, đâu có gì khó đâu. Ai nói tu khó thầy thấy nó quá dễ, nó đâu có gì đâu. Như vậy thì cái đoạn kinh này nó đã nói lên được trí huệ của bậc đại giác. Các ngài đã thấy rõ những cái cảnh trạng của nhân gian vốn không có thật có. Bởi vì chúng sinh còn u mê, chúng sinh còn lầm tưởng. Chính vì vậy mà những cái quân tập thiện và ác từ vô thủy kiếp nó đã in vào ở trong thức tâm, và đến ngày hôm nay nó biến hiện ra. Vì thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài dạy các chúng Bồ Tát chẳng nên chấp vào những cảnh sắc mà do cái bản tâm phân biệt. Đức Thích Ca ngài đã dạy tất cả Bồ Tát hãy sống an vui và tự tại, cố gắng thiền định, tu hành, tiêu diệt những tập khí này. Và những tập khí này khi mà nó không còn thì tự thân của vị đó sẽ tắc quả. Con quả đạo là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đời là tập khí mênh mông, in hình quá khứ trong lòng phát ra. Người ngu lưu luyến thiết tha, trí hùng trừ diệt thiên ma ba tuần. Chủ thể tập khí rã tan, an vui tự tại đăng quang niết bàn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy là đây là một cái câu thơ của cổ đức làm rất là hay. Là tại vì chúng ta là cái người mà còn những cái tập khí lưu luyến nhiều quá, thành ra cái tâm của chúng ta không bao giờ được đạt đến cái sự an lạc hết. Thành ra cái bài thơ này thầy đọc đi đọc lại, thầy thấy càng đọc càng thấy hay, phải không? Đời là tập khí mênh mông, in hình quá khứ trong lòng phát ra. Người ngu lưu luyến thiết tha, trí hùng trừ diệt thiên ma ba tuần. Bởi vì vọng tưởng tức là thiên ma đó. Chủ thể tập khí đã tan tức là thiên ma ba tuần nó thống trị thế gian này. Mà khi mà chủ thể của tập khí đã tan là ba tuần đã tan rồi đó, thì tự nhiên an vui tự tại đăng quang niết bàn. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra quý vị thường thường quý vị hỏi tu cái gì? Đó, cái chỗ nào là mình tu là tiêu diệt những cái tập khí. Nhưng mà tập khí này nó nằm đâu? Nó nằm ở trong cái ngũ ấm của chúng ta. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài lại nói bài tụng. Các thức ấm có năm, như bóng cây trong nước, cái thấy như huyễn mộng, không nên vọng phân biệt. Ba cõi như ảo tưởng, huyễn mộng và hoa đốm, nên quán được như thế, hoàn toàn được giải thoát. Quý vị thấy Đức Thích Ca mà khỏi mỗi khi mà ngài giảng một cái thuyết pháp nào đó, ngài thường tụng lại cái một bài kệ. Và quý vị nên nhớ rằng một cái bài kệ nó khác một cái bài thơ. Một bài kệ là mình nói ra cái tấm lòng của mình, nó như thế nào mình nói ra. Và một bài kệ nó diễn tả cái lời nói nó chính xác hơn là một bài thơ. Tại sao bài kệ nó diễn tả chính xác? Là tại vì bài kệ nó không có theo dần theo luật, còn bài thơ nó theo dần theo luật, thành ra nó không được chính xác. Vì vậy mà khi mà trong thiền tông á, những cái bậc mà ngộ đạo đó, thì những vị tổ sư thường hỏi vị ngộ đạo, ông hãy làm ngay bài kệ tôi nghe đi. Tại vì bài kệ là đang nói lên cái tâm trạng của người ngộ đạo bây giờ. Thành ra họ đọc một cái bài kệ là nghe là ông tổ sư đã biết rằng người này đã chứng tánh hay không. Do đó trong cái phép tu đó, khi mà chúng ta làm bài kệ, chúng ta không có nương theo văn tự, không nương theo giữa thứ dần, mà chúng ta làm ngay cái bản tâm của mình. Làm ngay bản tâm của mình rất là hay. mình sẽ diễn tả được tất cả lục trần những cái gì mà trong tâm thức của mình nó đang có. Thành ra quý vị đọc những cái bài tụng của Đức Thích Ca, quý vị đã thấy nó có dần gì đâu, phải không? Ngài nói, quý vị thấy thật sự nó không có cái gì là gọi là dần, giống như là mình làm văn thơ. Đây là bài kệ để tụng. Thành ra quý vị nên phân biệt một bài kệ và một bài thơ, nó khác nhau. Mà chúng ta là người tu, chúng ta không nên làm thơ mà chúng ta nên làm kệ. Tại vì kệ nó phát xuất từ trong cái tâm tưởng của chúng ta. Quý vị mà ngồi thiền khi tư tưởng mà nó phát xuất ra những cái điều gì quyền diệu đó, quý vị ngồi quý vị biên lại thì nó là một cái bài kệ. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, Đức Phật Ngài muốn chỉ rõ con đường tu, và Ngài cũng chỉ cái phương cách vượt thoát. Nên Ngài dạy rằng trong tâm của chúng sinh nó có ngũ ấm. Quý vị thấy cái ngũ ấm của chúng sinh là gì? Là sắc ấm nè, thọ ấm nè, tưởng ấm nè, hành ấm, và sau cùng là thức ấm. Và các thức ấm này nó vốn là thanh tịnh. Quý vị nên nhớ ngũ ấm chúng sinh vốn thử thanh tịnh. Nhưng mà sao? Nó bị sự phân biệt, nó bị sự chấp trước. Do đó nó tùy duyên, nó biến hiện. Vì thế mà những ngũ ấm này nó là giả tướng, nó không có thật. Và nếu chúng ta khởi tâm phân biệt để thọ nhận nó, thì các thứ phiền não, những cái thứ ưu tư, những cái thất tình lục dục, nó nương theo đây mà nó phát sinh ra. Trên đường tu á, nếu mà chúng ta tinh tấn á, thì ma không bao giờ nhập được hết á. Mà chúng ta không tinh tấn á, ma dễ nhập á. Mà trên cái con đường tu á, chúng ta bị thường thường bị những cái người mà họ bị những người họ phá đạo á, phần đông là những người thân cận chúng ta. À, những người thân cận chúng ta. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì ông Thiên Ma ba tuần ở cõi trời thứ sáu ông hay lắm. Ông biết rằng bây giờ nếu mà nhập vô một cái người mà xa lạ đó, mà để lợi phỉ báng chúng ta đó, thì chúng ta có thể, chúng ta giả lờ, chúng ta không có bị nhiễm bởi những lời đó. Nhưng mà ngược lại, nó nhập vào trong những người thân quyến của chúng ta là khác à. Những người đó mà phỉ giả mình, cái mình thấy mình đau buồn liền. Quý vị thấy không? Thành ra ông Ma ba tuần này ông giỏi lắm. Ông giỏi lắm. Ông nhập trong những người nào mà chúng ta thương yêu nhất à, là chúng ta bây giờ chúng ta mệt mỏi lắm. Quý vị thấy rõ ràng là lúc Đức Phật Ngài nhập 49 ngày thiền định với cội cây Bồ Đề, bây giờ thì chỗ Ngài ngồi là dưới cây Bồ Đề, phía trước là cái sông Ni Liên Thiền, nó cách xa thành Ca Tỳ La Vệ hàng vạn cây số, hàng ngàn cây số. Vậy mà bây giờ khi mà Ngài bắt đầu nhập định thì Ngài lại thấy công chúa Yayudhara dắt thái tử La Hầu La. Công chúa quỳ xuống, nước mắt rơi lã tả, khóc. Hoàng tử bỏ vợ, bỏ mẹ con thiếp, ngày hôm nay ngồi dưới cội cây để hành đạo. Ngài thấy rằng Ngài xứng đáng là một cái người chồng, là một người cha hay không? Và những cái hình bóng này nó đã dùng những cái lời rất là bất tịnh, nó nói với Đức Phật. Bây giờ thì Đức Phật Ngài cũng xót xa, tại vì những lời nói nó đầy những cái thâm tình. Những lời nói mà nó chứa đựng những cái tình cảm của một người vợ, của một người con. Thành ra Ngài cũng, cái lòng của Ngài nó đang xao xuyến. Nhưng bây giờ Ngài trực nhận lại, chỗ nơi ta tu và chỗ thành Ca Tỳ La Vệ nó cách xa cả ngàn dặm. Và vợ của ta là những cái bậc mà kêu là thuộc về Dương Phi, ở trong hoàng cung chứ đâu mà đêm hôm tăm tối mà đi tới đây. Thì bây giờ Ngài biết rằng là ma nó giả. Thành ra Ngài mới thoát được. Thành ra quý vị nên nhớ rằng cái tình cảm nó rất là quan trọng trong đường tu. Mà ma ba tuần nó đi vào trong những tình cảm để giết những người tu. Nên nhớ điều đó. Thành ra sau khi mà Đức Phật Ngài trải qua cái sự chấn động, khi mà thiên ma nó biến hiện ra công chúa Yayudhara rồi đó, thì Ngài mới thành đạo. Quý vị thấy không? Đây là chỗ mà Ngài đã dứt khoát hoàn toàn cái tình cảm của nhân thế. Ngài không còn chấp nhận nữa. Bởi vì chúng ta còn chấp nhận một cái tình cảm nhân thế là chúng ta phải đọa luân hồi. Vậy với tình cảm người tu bây giờ là ai? Là tất cả thập loại chúng sinh trong thập phương thế giới. Đó là những người mà chúng ta ban phát tình thương. Chứ không phải là một cái tình thương nhỏ nhoi chỉ là một đứa con. Một tình thương nhỏ nhoi chỉ là một người mẹ. Một tình thương nhỏ nhoi chỉ là một người bà. Một tình thương nhỏ nhoi chỉ là một người vợ. Không phải như vậy. Chúng ta biến một cái tình thương nhỏ như vậy nó thành một cái tình thương rộng lớn, bao che khắp ở trong tam giới. Như vậy thì mình mới thể hiện được cái đức tính từ bi và lòng phổ độ của một cái bậc tu hành. Và quý vị thấy rằng mỗi đêm hầu như là ở Tịnh Độ Tông cũng như là Thiền Tông, mỗi các chư tăng đều tụng cái bài tâm kinh, phải không? Ngày nào cũng ai cũng tụng hay không? Thì bây giờ trong tâm kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cái gì? Ngài đã chỉ rõ ràng. Quý vị thấy thầy đọc lại một đoạn đây. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. À, Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi ngài ngồi thiền đó, ngài nhìn lại trong bản tâm á, ngài thấy rõ ràng sắc thọ tưởng hành thức á mà nó còn biến hiện thì cái vọng tưởng của chúng ta nó vẫn còn, mà hễ vọng tưởng chúng ta chấp chặt nó vẫn còn thì phiền não ưu tư nó vẫn còn. Chính vì vậy mà ngài nói rằng phải làm sao thiền định mà ngũ uẩn nó trở về cái bản chất của thanh tịnh của nó, cứ như là dai không, thì bây giờ thì chúng ta mới thoát được những cái sự khổ ách, chúng ta mới giải thoát. Và bây giờ quý vị thấy ở trong những cái nhà thiền hay là những cái chỗ mà tịnh độ, nếu mà họ không có những vị thầy đắc đạo thì sao? Họ lấy cái này làm cứu cánh. Họ mỗi ngày mỗi đêm họ chỉ lại tụng Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn và không độ nhất thiết khổ cánh. Đọc cái này vô ích. Bởi vì trong cái phẩm kinh này nó dạy chúng ta phải làm sao biến cái ngũ uẩn trở thành dây không, chứ không phải dạy chúng ta đọc giống như con cát. Và hầu như ngày hôm nay tất cả mọi nơi họ đều dùng cái tâm kinh này, họ coi đó giống như là mỗi đêm trì tụng là coi như là mình đã công phu tu rồi đó. Quý vị tu như vậy thì ngũ uẩn nó chưa có bao giờ giải không được hết. Một cái lời từ miệng làm sao mà nó làm cho cái bản tâm giải không được? Muốn bản tâm giải không thì sao? Người thượng trí họ không cần trì niệm, mà họ mỗi đêm họ chỉ cần thiền định để họ nhận ra được ngũ uẩn và họ tìm cách tiêu diệt nó. Khi ngũ uẩn nó hoàn toàn tiêu diệt rồi thì cái vị này từ phàm phu họ sẽ đăng quang lên cái đẳng giác Bồ Tát. Và khi họ đăng quang lên đẳng giác Bồ Tát thì họ có ý sanh thân. A Di Đà Phật. Những vị Bồ Tát có ý sanh thân mà phàm phu thì nghiệp sanh thân. Tại vì phàm phu họ đâu có tu hành đâu, thành ra cái ý căn của họ không thanh tịnh. Ý căn không thanh tịnh thành ra họ không có thần thông để mà họ đi trong cái thập phương thế giới. Vậy chứ phàm phu họ đi đâu? Họ vẫn đi được trong thập phương thế giới, nhưng mà do nghiệp lực chuyển họ đi. Và những cảnh giới họ đi là do nghiệp chuyển tới chứ họ không tự đại. Còn những bậc Bồ Tát là ý sanh thân, họ nhờ ý căn thanh tịnh, họ thấy thế giới đó có nhiều người đau khổ, họ đến thế giới đó thì họ hiện thân hình ở thế giới đó. Thành ra bậc Bồ Tát sanh thân khác hơn phàm phu là chỗ đó. Khi mà quý vị đăng địa lên được cái bậc mà đẳng giác Bồ Tát rồi đó thì mười phương quý vị tự ý sanh thân mà quý vị đi độ sanh. Và khi mà chúng sinh mà quý vị đã độ nó đã viên mãn rồi thì Bồ Tát đó họ nhập diệt. Như vậy thì những cái vị đẳng giác Bồ Tát họ nhập diệt họ sẽ vào cái quả gì? Đó là quả diệu giác, hay là nó đúng hơn là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Đây là một cái đoạn kinh của bậc cổ đức thầy biên ra để cho quý vị suy ngẫm. Tâm kinh chỉ rõ đường tu, người ngu mặc niệm công phu suốt ngày, thiền gia gom trí chặt ngay, phá tan ngũ uẩn thành đài liên hoa. À, Di Đà Phật. Quý vị thấy những bậc cổ đức sau khi họ tụng kinh và họ tu rồi đó, họ làm bài thơ này hay không? Những bài thơ này thầy phải lục ở trong những cái văn chương của bậc cổ đức tu thiền ngày xưa, nó khó lắm, tìm rất là lâu. Nhưng mà quý vị thấy không, những cái bậc xưa họ họ đã có kinh nghiệm, họ đặt lại một cái bài thơ để họ cảnh tỉnh người đời, rất là hay, vô cùng hay. Tâm kinh chỉ rõ đường tu, người ngu mật niệm công phu suốt ngày. Thiền gia là những người tu thiền đó, gom trí chặt ngay, dùng cái gom trí huệ chặt nó ngay, phá tan ngũ uẩn thành đài liên hoa. Quá hay quý vị ơi. Kinh văn. Bây giờ thì Đức Thế Tôn làm kệ tiếp. Như bóng nắng mùa hè, kích động mê loạn tâm. Thù khát chấp là nước, mà thật không phải nước. Chủng tử thức cũng vậy, chuyển động thấy cảnh giới. Như mắt thấy không qua, ngu phu sinh mê đắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái bài kệ này thì tất cả đại chúng đều biết rằng cái chủng tử ngũ ấm đó là nó khi mà chúng ta mê lầm đó, nó làm loạn tâm chúng ta dữ lắm. Giống như mà một kẻ mà đang lang thang ở trên, lang thang giữa mùa hè đó mà bị nắng nóng nó làm bức hại đó, cổ họng thì khô khan đó, họ thèm những giọt nước lắm để mà họ được đỡ khát. Thì bây giờ những người mà họ đi ở trong cái làn nắng này và họ thèm nước như vậy thì thầy nói thật á, họ bị ảo giác. Họ nhìn đâu cũng thấy là nước hết á. Cũng như vậy, một người mà họ bệnh đau mắt á, thì họ nhìn đâu họ cũng thấy những cái hoa đướm á, những cái mau luân á, mau luân gọi là hoa đướm á, nó chớp 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 trong cái không gian á. Vì thế mà Đức Phật gọi thế nhân này, thế gian này tất cả chỉ là ảo giác của sự biến hiện của bản tâm. Và khi mà thân tứ đại này nó tan rã thì sao? Thì cái ảo giác này nó cũng tan rã theo. Vì thế mà những bậc cổ đức mà họ tu thiền ngày xưa đó, họ có kinh nghiệm, họ đặt cái bài thơ để họ răn đời. Quý vị nghe bài thơ đây. Khi sống giọng lộng khoe vàng, chết về âm cảnh kêu than nổi gì. Khổ đau tiếc của tiếc người, bây giờ tay trắng hoàng về trắng tay. A Di Đà Phật. Quý vị chết là coi như tay trắng hoàng về trắng tay, hay vô cùng. Quý vị thấy không, cuộc đời này chúng ta tạo tác cho lắm rồi, chúng ta cũng trở về trắng tay. Nhưng mà chúng ta có trắng tay không? A Di Đà Phật. Chúng ta ngoài trắng tay, chúng ta còn mang theo những cái ác nghiệp nó theo mình. Và những ác nghiệp này nó vẫn lôi cuốn chúng ta mãi vào trong con đường sinh tử luân hồi. Thành ra kinh Lăng Già này quý vị thấy rất là hay. Những cái câu kinh nó đều có giá trị để cho những người mà tu thật, họ nương theo đây để họ tu, họ giải thoát. Kinh văn kế tiếp. Từ vô thủy sanh tử, trói buộc trong chấp trước, nay phải nên xả bỏ. Như người bị diệt tận, như vật quyển như mái, như mây mộng điện chớp, quan sát đời như thế, dứt sạch ba tương tục, trong ấy không có gì. Như ảo tưởng hư không, biết các pháp như thế, thì hết sở tri chướng, năm uẩn như hoa đốm, không nên vọng phân biệt. Chỉ là tên bài đặt, tìm tướng bất khả đắc, như bất vẽ sỏ tóc, như mộng thành nhạc thần. Dòng lửa và ảo tưởng, thật không mà thấy có. Như vậy thường vô thường, một khác cũng không cùng. Do trói buộc vô thị, ngu phu vọng phân biệt. Gương sắc, gương sáng mắt pha lê, mani ngọc báo đẹp, trong đó hiện bóng hình. Khi thật không có gì, tâm thức cũng như vậy, hiện khắp các sắc tướng, như mộng, như bóng nước, lại như con thạch nữ. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này Đức Phật chỉ bày rằng cái cảnh giới của thế gian nó chỉ là một cái ảo mộng của một chúng sinh. Mỗi ngày thì chúng ta vẫn phải sinh sống, chúng ta phải đi làm, rồi tối chúng ta về ngủ. Thì đây là một cái ảo mộng ngắn, một cái giấc mộng ngắn. Và cái giấc mộng mà chúng ta đang sống trong cuộc đời này, cái người, có người thì tan giấc mộng lúc khoảng 20-30 tuổi, Có những người đẻ ra họ tan ngay giấc mộng khi họ mới vừa ra đời. Có những người 60 tuổi họ tan giấc mộng. Có những người 80 tuổi và có những người 90 mấy tuổi họ tan giấc mộng. Thì bây giờ như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta sống trong cái cõi đời này chỉ là một cái giấc mộng mà thôi. Chúng ta không có đem được gì hết. Quý vị thấy rõ ràng ở trong những giấc mộng nhiều khi quý vị thấy nhiều cái cảnh rất là đẹp. Quý vị thấy quý vị giàu sang, quý vị thấy thê thiếp đầy nhà, quý vị thấy đủ những cái cảnh đẹp hết rồi. Khi mà quý vị thức dậy thì sao? Mọi cảnh đẹp nó tan mất hết. Thì bây giờ chúng ta sống trong cuộc đời này cũng y hệt vậy à. Thành ra bây giờ nếu mà ai có thần thông đi xuống địa ngục á, quý vị đi xuống địa ngục á, quý vị hỏi mấy người đang chịu địa ngục á, rồi ơi họ tiếc lắm quý vị. Tôi rất là tiếc, là tại vì thời tôi ở trên ở thế gian này tôi ngu, thật là ngu, không làm được cái phước báo gì hết, toàn là gây những ác nghiệp. Ngày hôm nay thọ xuống đây bị đọa lạc xuống đây rồi thì tôi tiếc nó đã trễ rồi. Thành ra thầy nói với những cái bậc mà vô thần không tin nhân quả, quý vị phải coi chừng. Quý vị nên nhớ cái lời nói của quý vị, nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng trong cái bản tâm quý vị. Ngày mai này đọa vào địa ngục, bây giờ mới thấy sự khổ não. Bây giờ thì còn sống chưa biết sợ đâu, nghe không? Nhưng mà những cái sự việc đó nó sẽ đến. Có những người họ rất là vô thần, họ nói rằng ở thế gian này nào có nhân quả, nào có luân hồi, nào có địa ngục, tất cả là Đức Phật chỉ bày đặt ra. A Di Đà Phật. Tất cả đều có trong cái tâm của quý vị. Quý vị làm quá ác thì cái tâm nó biến thành địa ngục, nó có đầy đủ hết á. Không có gì không đầy đủ hết á. Những cái người mà họ vô thần thì họ thường thường chỉ trích những cái nhân quả. Là tại họ chỉ trích là phải. Là tại sao? Là tại vì bàn tay của họ đẫm máu. Bàn tay của họ đã từng là làm những cái chuyện mà trời không dung mà đất cũng không dung. Do đó bây giờ nếu mà nói về nhân quả thì họ sẽ bị những cái hình phạt sau. Do đó họ bác nhân quả. Để chi? Để là họ được an vui trong cái cuộc đời khổ đau và trong cái cuộc đời sống đầy những cái sự tranh đấu về cái quyền lực của họ. Thành ra quý vị thấy những cái người này họ nói cho thật nhiều mà họ đọa xuống địa ngục rồi họ đọa khổ vô cùng quý vị ơi. Xuống địa ngục đi thấy những cái loại vô thần nó nằm dưới này nhiều lắm. Nhiều lắm. Không có ai mà thể can thiệp được hết á. Không có ai can thiệp được những cái loại này hết á. Trời ơi, quý vị trên đây, quý vị càng nói cho thật nhiều hả? Xuống dưới quỷ sứ nó biết hả? Nó đập ngày nào nó cũng đập hết, làm sao chịu nổi quý vị? Mặc dù mình ở địa ngục là mình có thân, mình chỉ là hình bóng thôi. Nhưng mà một cái hình bóng nó vẫn có sự, nó vẫn còn cái ngũ uẩn chứ, nó vẫn còn sắc thọ tưởng mà. Sắc thọ tưởng nó đâu phải nằm trong thân quý vị đâu. Sắc thọ tưởng là nó nằm trong tâm quý vị á. Thành ra quý vị vẫn còn cái thấy cảnh địa ngục, tất nhiên là vẫn còn cảnh sắc. Quý vị vẫn còn cái cảnh thọ cảm, tất nhiên là quỷ sứ nó đánh quý vị vẫn còn cảm thấy đau. Quý vị vẫn còn cái tưởng thèm khát ăn uống, quý vị vẫn còn tưởng. Thành ra ở trong cái cảnh địa ngục quý vị vẫn còn ngủ ấm đầy đủ, giống như chúng ta đang sống ở tại thế gian này. Không có gì khác hết á. Do đó chúng ta biết rằng ngũ uẩn chưa tan thì cảnh giới nó chưa hết. Mà cảnh giới chưa hết thì từ cảnh thiên đàng địa ngục, từ cảnh thiên đàng địa ngục hay là cảnh giới niết bàn đều có trong tâm. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài đã chỉ dạy một cách rõ ràng là chúng ta tu mà muốn đạt đến cái pháp giới vô sinh, muốn an trú ở trong cái thánh trí tự chứng thì người tu phải xả bỏ các chấp trước. Phải xả bỏ những nhà cửa nè, phải xả bỏ những cái tiền tài nè, phải xả bỏ những vợ đẹp con xinh nè. Bởi vì những cái điều này mà chúng ta tham đắm thì nó sẽ quân tập trong tư tưởng của chúng ta. Và khi mà nó đã quân tập trong tư tưởng rồi thì nó làm cho chúng ta phải chịu cái cảnh luân hồi mãi ở trong cái nhân sinh này. Và những cái cảnh mà chúng ta bây giờ chúng ta cảm thấy rằng không muốn nhìn nó, tại quá khổ đau rồi. mà chúng ta muốn tránh nó vẫn tránh không được, là tại vì chúng ta đã quân tập nó vào ở trong cái tâm tưởng. Bây giờ những cảnh mà chúng ta đang bị nó hành hạ, chúng ta đang bị những cái sự khổ đau, bây giờ chúng ta làm sao hết? Chúng ta phải nội quán bản tâm, phải làm sạch cái bản tâm thì cái sự phản chiếu này nó mới sạch. Ngoài ra không có cách nào chúng ta trừ diệt được những cảnh giới mà chúng ta đang thọ khổ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cảnh địa ngục ấy, chỉ cần cái người đó họ phát được chữ từ bi thôi thì họ ra khỏi địa ngục ngay. Nhưng mà không bao giờ họ phát được hết á. Lý do là tại vì địa ngục quá đau khổ, họ không có thời giờ để mà họ nghĩ tới cái sự từ bi hay cứu độ ai hết á. Do đó trong kinh nói rằng những người địa ngục á, họ bị hành hạ quá, thành ra họ không còn một cái lời nói nữa, mà họ nói là cái gì? Abala, 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 đau quá, thành ra họ chỉ dùng cái chữ abala mà thôi. Abala là cái lời nói của những người địa ngục đó. Vì vậy mà trong cái kinh quý vị thấy rằng có những vị Bồ Tát mà xuống độ những chúng sinh địa ngục, dạy rằng nếu quý vị muốn thoát khỏi cái cảnh địa ngục này, quý vị phải phát khởi tâm từ bi. Và quý vị đã cũng đã thấy rằng trong một cái quyển sách đã dạy rằng một cái gì đó, họ chỉ phát cái tâm từ bi, từ đây sau tôi xin chịu tất cả những gì đau khổ ở địa ngục này để cho tất cả chúng sinh trong địa ngục này đều được thoát khỏi. Họ vừa phát cái đồng đó là họ đã giảng sinh khỏi cái cảnh địa ngục rồi. Quý vị thấy không? Thành ra khỏi địa ngục chỉ có sự từ bi mới cứu độ được thôi. Ngoài ra không có cái gì mà có thể kéo người đó lên khỏi cảnh địa ngục hết. Bởi vì tất cả những cái quân tập tư tưởng thiện và ác của chúng ta, gọi chung nó là tập khí từ vô thị. Nên cái điều này nó rất rất khó mà bỏ. Khó lắm quý vị. Bởi vì quý vị thấy Ngài Triệu Châu sau khi Ngài đã ngộ đạo rồi, Ngài còn phải bỏ lên núi tu 30 năm, Ngài mới tiêu cái tập khí này. Mà tập khí nó còn thì chúng ta giống như người trần gian vậy. Mình nghe pháp của chư tổ, chư Phật, mình ngộ đó, thật sự mình ngộ, mình hiểu đó. Nhưng mà cái tập khí đâu phải là theo cái ngộ cái mắt đâu. Chúng ta không dùng thiền định để chặt phá nó thì nó vẫn còn. Mà tập khí vẫn còn thì sự biến hiện cảnh giới nó vẫn còn. Nên nhớ điều này. Do đó mà ở thế gian này đó, mình tìm một cái người chân thật tu hành hiếm lắm quý vị. Hiếm lắm. Thành ra thầy gọi những người mà tu mà chân thật tu hành đó, họ là những cái bạch liên hoa tinh khiết, hay là dùng cái tên mà trong kinh nó gọi là phân đà lợi, có nghĩa là những cái bông tinh khiết vô cùng quý hiếm. Thầy nói thiệt, nếu ở trong đây có những cái bậc đại thánh như vậy, mỗi ngày kêu thầy đến thầy quỳ lễ ngàn lễ thầy cũng quỳ lễ đó. Bởi vì sao? Là tại vì những cái bậc này mình đáng tôn kính. Đừng nói chỉ là bậc thánh, chỉ cần cái bậc mà tu hành chân thật thôi. Mà bây giờ muốn đại sư Pháp Văn này mỗi ngày hành lễ cả ngàn lễ, thầy cũng lễ nữa. Như vậy là quý vị biết rằng thầy trân quý những cái vị tu hành chân thật đến bậc nào. Thầy chỉ loại trừ những cái kẻ mượn đạo mà tạo đời. Chứ còn những người chân thật thầy quý lắm, thầy yêu thích vô cùng. Nên quý vị nên nhớ thầy điều đó. Thầy không còn một cái bản ngã đâu hết. Chỉ cần chúng sinh nào cảm thấy rằng nếu mà đại sư Pháp Vân mỗi ngày đến mà đút cơm tôi ăn, mỗi ngày đến quỳ lễ tôi ráng tôi tu thành đạo, thầy cũng làm. Tại vì nhiều khi cái sở thích đó cũng là cái hay. Thầy làm để cho họ thành đạo. Thầy mỗi ngày dâng cơm dâng nước. Thầy mỗi ngày thầy lễ lại họ, làm được chứ. Chính Ngài Trí Khải Đại Sư là một cái bậc mà tông sư của Thiên Thai Tông. Ngài nói rằng quý vị lên đây tu mà chân thật đi, mỗi ngày tôi sẽ đi cả trăm dặm đường, tôi đốn củi, tôi mang nước từ ở những suối về cho quý vị tắm rửa, tôi đem những củi cây này về để tôi nấu cơm quý vị ăn. Ngài Trí Khải Đại Sư còn làm được điều đó mà. Quý vị nên nhớ rằng những cái bậc mà cao đức là không phải cái bậc mà ngồi chỉ tay năm ngón, là những bậc hy sinh và hành đạo. Họ dấn thân vào trong cuộc đời, họ hy sinh cả cuộc đời của họ. Họ làm cho cái đạo đức nó nở hoa, nó tươi tốt. Còn cái kẻ nào mà chỉ mà ngồi mà cảm thấy mình cao mà để cho chúng sinh quỳ lại, đó là thiên ma ba tuần, chứ không phải là Bồ Tát, không phải là Phật. Thầy chưa bao giờ thầy cảm nhận thấy thầy cao hết á. Thầy thấy thầy thắt, thầy hòa với đất rồi, mặc cho tất cả mọi chúng sinh dơ bẩn đạp lên thầy, thầy không thấy cái gì mà khác nữa hết. Đây là những điều chân thật từ trong cái tâm tư của thầy. Tại vì thầy yêu thích, thầy quý mến những người tu chân thật. Do đó thầy nói những lời này để quý vị hiểu tấm lòng của thầy. Một người mà tu chân thật một ngày nói, đại sư lại lễ lại tôi ngày ngàn lại, tôi cố gắng tôi tu, hay là đem dâng cơm nước cho tôi mỗi ngày hai ngày cho tôi ăn, tôi thầy làm liền. Tại vì mình muốn cho một người đắc đạo mình phải hy sinh quý vị. Đừng nói rằng tôi đại sư tôi làm được, đừng nói chuyện đó. Cái danh xưng là một cái giả tướng trong Phật đạo mà thôi. Chứ thầy cũng như mọi chúng sinh khác, không có gì khác hết đó. Bây giờ nếu mà có một người mà họ biết rằng những cái ngũ ấm nó là tập khí từ vô thị, thì họ có thể xa rời nó một cách dễ dàng. Vì vậy mà quý vị thấy rằng có những người á, họ xả bỏ được cái gì, cái sắc tướng thế gian, họ rời xa cái tứ thân phụ mẫu, rồi họ vào họ tu. Nhưng mà khi mà họ vào chùa rồi, cái tâm tham của họ vẫn còn. Họ ưa thích tiền bạc, họ ưa thích tiền chùa to, họ ưa thích Phật lớn, họ ưa thích đi du lịch. Nên mặc dầu họ mang cái danh là tu sĩ, người tu, nhưng mà họ vẫn dùng những tiền của chúng sinh, họ làm những cái việc của những người vẫn còn nằm ở trong cái bản tâm của người tham. Quý vị thấy rằng Phật tử họ kiếm tiền đâu phải dễ đâu. Họ phải thức từ đầu hôm 4-5 giờ sáng để họ làm việc. Họ đem cúng những cái tiền đó đến cho chính những vị thầy, để nhờ những thầy đem tiền đó để mà cầu nguyện cho gia đình họ, cho bạn hữu thân bằng của họ. Và tiền đó mình không, nếu mà người tu chân thật không nhiều dùng riêng cho cá nhân, họ dùng ở cho cái chùa của họ. Và quý vị thấy bây giờ làm sao? Bây giờ người tu thì họ dùng tiền đó họ đi du lịch. Chỗ nào mà thấy có thắng cảnh hay hay mà nghe Phật tử nó tốt ra, họ bắt đầu họ bay tới à. Đây là những cái kẻ mà mượn đạo cả tạo đời không à. Dùng những tiền của chúng sinh mà làm cái hạnh bất tịnh. Và những người mà họ vào trong chùa tu mà họ vẫn còn tâm tham luyến, thì chắc chắn rằng họ vẫn còn phải chịu cái quy luật của nhân quả luân hồi. Và những cái bậc này quý vị nên nhớ rằng họ không thoát đâu. Nếu quý vị nào có thần thông quảng đại, quý vị đi xuống địa ngục, những người mặc áo vàng nằm đầy nhóc ở dưới á, tại vì dùng cái của đàn na tính thí không có đúng, dùng cái của đàn na tính thí bất chánh, lợi cho mình không à, chứ không làm lợi cho cá nhân. Có nhiều người chưa bao giờ đăng đàn thuyết pháp mà Phật tử cúng dường lấy bao nhiêu đó cho, chẳng những mình xài cho mình rồi còn gửi về cho cha mẹ nữa, để xây nhà xây cửa gì bên Việt Nam đó. Em gái này kia có chồng cũng gửi tiền về cho à, cháu trai này kia có lập gia đình cũng gửi tiền về cho. Cái người như vậy gọi là người tu sao? Thành ra quý vị là những Phật tử, quý vị phải thấy rõ người nào tu thì mình mới cúng dường. Để chi? Cái tiền đó từ phước một nó tăng lên phước hai, và nó tăng lên dạng dạng phước. Còn tu cho cái mà quý vị cúng dường cho những cái bậc mà nó lấy tiền này nó xài rồi nó cho cha mẹ xài, nó cho anh em xài, cho bằng hữu nó xài, thì thôi quý vị nuôi một con quỷ dữ ở trong chùa. Như vậy thì một người tu chân thật mà muốn được chứng đạo thì họ phải làm sao? Một là họ phải xả bỏ cái chấp trước. Hai, họ phải quán xét cảnh sắc của thế gian là do tâm biến hiện, nên không có sanh tâm ưa thích và say đắm. Ba là họ phải dùng cái thiền quán để thấy rõ ràng ngũ ấm nó là giả dối, cần phải hàng phục chúng. 4 là an trú trong bản tâm không vọng niệm, việc thế gian chỉ là ảo tưởng, vì thế mà không khởi tâm phân biệt để sanh ra phiền não và ưu phiền. 5 an vui tự tại, tùy duyên, không khởi tâm tham đắm tất cả những cảnh sắc thế gian. 6 phải thiền định đến khi nào ngũ ấm rã tan, tâm phân biệt không còn nơi nương tựa, thì bây giờ trí huệ mới phát sinh, vạn pháp mới mở thông. Bây giờ tùy tùy duyên nhập vào trong pháp giới chúng sinh mười phương mà cứu độ chúng sinh. Sau khi đầy đủ duyên hạnh thì nhập diệt trong đại an lạc niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.